dạy cho con, mẹ ơi tâm tình kính mến. Kính mến Chúa Giêsu thánh thể, kính mến Chúa Giêsu con mẹ. Mẹ ơi,
xưa kia mẹ đã suy tôn kinh thờ Thiên Chúa làm người, ngay trong lòng mẹ thì ngày nay con xin mẹ dạy cho con.
Thánh Marco, khi ấy Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ. Và người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều, và khi giờ đã muộn, các môn đệ đến thưa người rằng: chỗ này hoang vắng và giờ đã muộn, xin thầy giải tán họ để họ đi tới các làng, các xóm gần đây mà mua gì ăn. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: các con hãy cho họ ăn đi. Họ thưa người: chúng con phải mua đến 200 đồng bạc bánh để phát cho họ ăn. Người nói với họ: các con có mấy cái bánh? Hãy đi xem. Khi biết được rồi, họ thưa: dạ, có 5 cái bánh và 2 con cá. Rồi ra lên họ bảo họ ngồi xuống, làm thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống từng nhóm, chỗ 100, chỗ 50. Rồi cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng, rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ để họ phân phát cho người ta. Còn 2 con cá người cũng chia cho mọi người, và tất cả đều ăn no. Muốn bánh và cá còn dư lại, người ta lượm được 12 thúng đầy, và số người ăn là 500, là 5.000 người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, như em đã nói vào cái hôm thứ tư của tuần thứ nhất Mùa Vọng đó, các anh các chị còn nhớ không? Mỗi một lần mà khi mà nghe bài phúc âm xong á, thì chúng ta phải đặt vấn đề ngay: tại sao giáo hội chọn đọc cái bài phúc âm này cho cái mùa này vào ngày hôm nay? Thì hôm đó là thứ tư của tuần thứ nhất Mùa Vọng. Thì chúng ta nhớ cái bài phúc âm nào không? Cái bài phúc âm Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều lần thứ hai. Đấy. Và em đã nói rồi, cái bài phúc âm mà Chúa bánh hoa nhiều á, kể cả trong Mùa Vọng, kể cả trong mùa Giáng sinh, kể cả trong mùa thường niên, chứ không phải là thường đâu. Chúng ta thấy không? Bởi vì mỗi một bài phúc âm nó đều có ý nghĩa hết. Nhưng mà chúng ta phải suy cái bài phúc âm đó theo đúng cái mùa của nó, chúng ta mới thấy được cái ý nghĩa của cái bài phúc âm đó. Nó hay vậy đó. Tuyệt vời, chúng ta thấy không? Nếu mà chúng ta đặt vấn đề, chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều cái hay ở trong mỗi bài phúc âm mà chúng ta đọc hàng ngày, mà phải hiểu theo cái mùa phụng vụ đó nữa, chứ không phải là thường. Mùa thường niên thì cái bài phúc âm đó cũng bài phúc âm đấy, ý nghĩa khác. Mùa vọng cũng bài phúc âm đó, ý nghĩa khác. Bây giờ là mùa Giáng sinh, chúng ta thấy không? Bánh hóa ra nhiều đây này, mà hồi nhiều lần thứ mấy đây các anh các chị? Căn cứ vào cái đây là lần thứ mấy? Những cái dấu hiệu nào cho biết là chi tiết nào cho biết là lần thứ mấy đây? Lần thứ nhất đúng không? 5 cái bánh và 2 con cá, đó là lần thứ nhất. Và dư được bao nhiêu thúng? Dư được bao nhiêu thúng và nuôi bao nhiêu người? 5.000 người, dư 12 thúng đầy. Còn cái lần thứ nhất thì là nuôi bao nhiêu người? 4.000 người, dư được bao nhiêu thúng? Dư được bao nhiêu thúng? 14 thúng. Còn bao nhiêu cá, bao nhiêu bánh? 7 cái bánh và bao nhiêu cá? Mấy con cá thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Nhưng mà em bây giờ không có nói mấy chi tiết đó, mà nói đến cái bài phúc âm này, nó liên hệ đến cái mùa Giáng sinh như thế nào. Cái bài phúc âm lần trước đó, vào ngày thứ tư của tuần thứ nhất Mùa Vọng á, đã ám chỉ cái gì? Nếu mà chúng ta căn cứ theo cái chủ đề của cái mùa Giáng Vọng và mùa Giáng sinh đó, chúng ta sẽ thấy được ngay ý nghĩa của bài phúc âm. Trước hết là giống như em nói mấy ngày hôm nay, cứ nói đi nói lại, nhưng mà tại vì nó liên hệ nên cứ phải lặp đi lặp lại để chúng ta nhớ, để chúng ta thấy được nó đúng là như vậy. Đấy, thì cái chủ đề chung của mùa Vọng và mùa Giáng sinh nó là cái gì? Nó là Ngôi lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta đã được thấy vinh hiển của người. Mà trong mùa vọng á, là chúng ta thấy rõ được là ngôi lời đã hóa thành nhục thể. Bởi vì thật sự ngôi lời đã thoáng hồn nhục thể rồi. Chứ không phải là bây giờ chúng ta đang chờ mùa vọng là mùa chờ Chúa Giêsu bắt đầu sinh ra, không có. Ngôi lời đã hóa thành nhục thể rồi. Nhưng mà cái bài phúc âm đó là bài thức âm cho tuần thứ nhất của mùa vọng. Do đó chúng ta hiểu được nó liên hệ với mầu nhiệm nhập thể. Ở chỗ nào? Ở chỗ là Thiên Chúa xuống thế làm người để trở thành bánh nuôi nhân loại. Bánh nuôi loài người. Đấy, đấy là bài phúc âm của cái đề tài của cái mùa Giáng sinh đây. Thì nó có hai phần. Phần đầu của mùa Giáng sinh đó là cái tuần bát nhật Giáng sinh. Thì nó liên quan đến cái câu mà và Ngài ở giữa chúng ta. Đó, trong cái tuần bát nhật Giáng sinh đó, là từ lễ Giáng sinh cho tới hết lễ Đức Mẹ Thiên Chúa đó, thì nó ở cái câu là người ở giữa chúng ta. Đầu tiên là ngôi lời đã hóa thành nhục thể, đó là mùa vọng. Nhưng mà tới cái mùa tuần bát nhật Giáng sinh đó, thì là tiếp theo đó là người ở giữa chúng ta. Và sau cái tuần bát nhật Giáng sinh cho tới lễ Chúa Giêsu trị phép rửa là ở cái đề tài, cái câu tiếp theo đó là cái câu gì? Chúng ta đã được thấy vinh hiển của người. Và chúng ta thấy rõ không? Cái ngày lễ hiển linh từ sau tuần bát nhật Giáng sinh cho tới lễ Chúa trị phép rửa thì chúng ta thấy rõ, chẳng hạn như là cái lễ hiển linh nhá, thì chính ba vua đại diện cho dân ngoại từ phương đông tới đã được thấy vinh hiển của Thiên Chúa nơi một đứa bé chưa đầy 2 tuổi ở trong một cái nhà đó. Và vì thấy được vinh hiển của người mà ba vua oai phong lẫm liệt, giàu sang phú quý, có người hầu người hạ như vậy mà sấp mặt xuống thờ lạy cái con trẻ đó, đó rồi dâng hiến cho con trẻ đó các lễ vật quý nhất của các ông. Đấy, chúng ta thấy không? Nếu mà ba cái vị đó mà không thấy vinh hiển của Thiên Chúa nơi đứa con trẻ đó đó, thì đâu có thờ lạy, đâu có dâng cúng làm cái gì, đâu có vất vả đi từ xa tới làm cái gì, phải không ạ? Rồi, sau đó là bài phúc âm hôm qua, là bài phúc âm thứ hai sau, sát ngay sau lễ hiển linh, đó là cái gì? Đó là dân ngồi trong tối tăm, đó là lời tiên tri Isaiah nói ở trong bài phúc âm qua đó, ám chỉ là dân Do Thái nói chung, nói riêng và dân ngoại nói chung ở sống ở Galilee, đất Do Thái đó, là những người đang ngồi trong tăm tối đó, được thấy ánh sáng, thấy không, chúng ta thấy không? Đó, chúng tôi đã được thấy vinh hiển của người. Và cái bài phúc âm thứ hai là hôm qua, sát ngay với lễ hiển linh. Lễ hiển linh lại liên quan đến việc Chúa Giêsu tỏ mình cho dân ngoại. Dân ngoại được thấy vinh quang của Chúa qua ba vua. Thì ngay cái sau lễ hiển linh đó là tới, cũng là miền của dân ngoại là miền Galilee. Đó, dân ngoại đa số, kể cả dân Do Thái nữa, thấy vinh hiển của Chúa. Ở chỗ gì? Chúa là ánh sáng thế gian. Và được thấy cái ánh sáng thế gian đó, dân ngồi trong tăm tối đã được thấy ánh sáng xuất hiện. Còn cái bài phúc âm hôm nay thì sao? Thì ai thấy đây? Và thấy vinh hiển Chúa ở chỗ nào đây? Mà cái bài phúc âm này lại liên quan đến cái sự kiện là Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hóa ra nhiều lần thứ nhất. Thì là làm sao? Chúng ta thấy vậy, vậy thì chúng tôi đã được thấy vinh hiển của người theo đúng cái đề tài của thời điểm mà từ sau tuần bát nhật Giáng sinh cho lời lễ Chúa Giêsu trị phép rửa. Thì ở chỗ này là chúng tôi, đây là ai? Và vinh hiển Chúa ở chỗ nào đây? Ở trong cái biến cố mà phép lại bánh hóa ra nhiều lần thứ nhất đây. Theo em thì chúng tôi đây á, là các môn đệ, là các tông đồ, là các tông đồ. Và nếu mà chúng ta so sánh với bài phúc âm, tại sao giáo hội không chọn lại bài phúc âm của Thánh Matthew, Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hóa ra nhiều lần thứ hai cho ngày thứ tư của tuần thứ nhất mùa vọng, mà giáo hội hôm nay lại chọn bài phúc âm của Thánh Marco cho lần biến cố Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hóa ra nhiều lần thứ nhất là cái gì? Tại sao vậy? Đấy, 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 chúng ta cũng thấy không? Nó có lý do của nó hết á các anh các chị ơi. Bởi vì nó phải hợp với đề tài của nó. Hay vậy đấy, hay vậy đấy. Vậy bây giờ chúng ta thấy không? Bây giờ nếu mà đọc lại bài phúc âm, so sánh hai cái bài phúc âm, chúng ta thấy hai cái đều là do Chúa Giêsu động lòng thương dân mà làm phép lạ bánh hóa ra nhiều. Chẳng hạn như cái bài phúc âm mà cho thứ tư của tuần thứ nhất mùa vọng đó, thì Chúa Giêsu chủ động ở cái chỗ gì? Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ mà phán: ta thương xót đoàn dân này vì đã 3 ngày họ ở lại với ta nhưng không có gì ăn. Ta không muốn cho họ về bụng đói, sợ họ té xỉu dọc đàng. Đấy. Và vì thế nên các môn đệ thưa người là: chúng con lấy đâu đủ bánh trong hoang địa này mà cho ngần ấy dân chúng ăn no? Chúa Giêsu nói với họ: các con bọc có bao nhiêu bánh? Họ thưa: có 7 chiếc và ít con cá nhỏ. Thì đây chúng ta, em thì đọc lại để cho chúng ta thấy được là bài phúc âm mà Chúa Giêsu bánh hóa ra nhiều lần thứ hai đó là do Chúa Giêsu chủ động. Chúa Giêsu lên tiếng trước khi thấy dân đói khát như vậy. Chúa Giêsu lên tiếng trước có nghĩa là Chúa Giêsu chủ động ở trong bài này. Chúa Giêsu muốn tỏ mình ra: ta là bánh hàng sống, để qua cái phép lạ bánh hóa ra nhiều. Đấy, thì nó hợp với cái ý nghĩa là lời đã hóa thành nhục thể để trở nên bánh nuôi sống nhân loại, ban cho nhân loại sự sống. Đấy nhá, chúng ta nhớ nhá. Xong rồi bây giờ tới bài phúc âm hôm nay. Thì bây giờ ai chủ động trong cái vấn đề là phép lạ bánh hóa ra nhiều đây? Thì bây giờ chúng ta thấy không? Lần trước á, bài phúc âm chúng ta vừa mới nghe đó là bài phúc âm cho thứ tư tuần thứ nhất mùa vọng á, là Chúa Giêsu nói lên tiếng trước đúng không? Bây giờ bài này ai lên tiếng trước đây? Khi giờ đã muộn, các môn đệ đến thưa người rằng: chỗ này hoang vắng mà giờ đã muộn, xin thầy giải tán họ để họ đi tới các làng các xóm gần đây mà mua gì mà ăn. Chúng ta thấy không? Ở đây không phải Chúa Giêsu lên tiếng trước mà các môn đệ lên tiếng trước. Thấy không? Nó khác nhau ở chỗ đó đó. Và vì thế em nói là ở trong bài phúc âm này ai đã được thấy vinh hiển của Chúa? Các môn đệ. Đó, chính các môn đệ đến thưa Chúa cái điều đó. Thì Chúa nói làm sao? Các con hãy cho họ ăn. Chúa dồn các ông vào chỗ bí như vậy đó. Các con hãy cho họ ăn. Chứ đừng có đuổi họ đi như vậy. Là không có lương tâm. Đó. Các con phải cho họ ăn. Chứ không có thể mà để họ đi như vậy được. Họ đang đói, đang khát. Mà bây giờ họ đi về, họ chỉ xỉu dọc đường và chết thôi. Các con nỡ lòng nào mà làm như vậy. Thì họ thưa người là: chúng con phải đi mua đến 200 đồng bạc bánh để phá cho họ ăn. Người nói với họ: các con có mấy cái bánh? Hãy đi xem đi. Thì khi mà Chúa Giêsu thấy các môn đệ là Chúa dồn các ông vào chỗ bí để làm gì vậy các anh chị? Để làm gì đấy? Để cho các ông thấy được các ông bất lực, không làm gì được hết. Nhờ đó người mới tỏ vinh quang của người ra và các ông mới thấy vinh quang của người. Đấy, tất cả cái bài phúc âm này ngay chỗ đó đó. Chúa dồn các ông vào chỗ bí, các con hãy cho hoãn đi. Mà các ông là chủ động nhá. Đầu tiên các ông ấy dục Chúa là giải tán, chứ không có cho họ ăn gì hết á. Giải tán. Đấy, Chúa nói không, không giải tán, các con phải cho họ ăn. Phải cho họ ăn, chứ không có lơ mơ. Họ theo mình như vậy mà bây giờ chúng ta thấy ở chỗ này sao? Là nhóm tông đồ Chúa yêu thương của chúng ta cứ tĩnh tâm free đó. Giống chỗ này nè. Giống chỗ này đấy. Thì khi mà biết được là họ thưa là có 5 cái bánh và 2 con cá, thì người mới ra lệnh cho họ bảo mọi người ngồi xuống làm thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống từng nhóm, chỗ 100, chỗ 50, người cầm 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng, rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ để họ phân phát cho người ta. Còn 2 con cá người cũng chia cho mọi người. Thì có một lần em phân tách, nhất là cái bài phúc âm mà ngày thứ tư mùa vọng vừa rồi đó, tuần thứ nhất mùa vọng vừa rồi đó, thì em phân tách là cái gì? Là phép lạ bánh hóa ra nhiều, nó bắt đầu từ chỗ nào các anh các chị? Nó bắt đầu từ chỗ nào? Thì cái lúc mà Chúa Giêsu cầm đấy, 5 cái bánh và 2 con cá nó chưa biến ra nhiều, đúng không? Ở đây vẫn còn nói là người cầm 5 cái bánh và 2 con cá, đúng, bây giờ đã hóa ra nhiều chưa? Chưa. Rồi vậy nó hóa ra nhiều vào lúc nào? Cái lúc mà các môn đệ phân phát cho dân, hay là lúc mà Chúa đưa cho các môn đệ rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ. Thì lúc bây giờ trao cho các môn đệ thì bây giờ có 5 chiếc bánh và 2 con cá thôi. Mà bây giờ các môn đệ là 12 người. Vậy thì ai có ai không? Thì chắc là 5 chiếc bánh cho 5 vị này, trong 2 con cá cho 2 vị nữa, thì mới có 7 vị thôi, còn 12 vị cơ mà. Vậy thì theo em á, bánh hóa ra nhiều ở ngay cái chỗ mà Chúa Giêsu trao cho các môn đệ. Đấy, thì lúc bây giờ tự nhiên ở đâu ra nhiều hơn. Các môn đệ thì lúc bây giờ cứ việc Chúa trao cho đến đâu thì cầm đến đấy thôi. Ai cũng đầy người hết đấy, để mà đi phân phát. Bánh hoa ra nhiều ngay chỗ đó đó. Và đó là lý do mấy ông ấy được nhìn thấy vinh hiển của người ở ngay chỗ đó. Ở ngay cái chỗ mà mấy ông giơ tay ra. Thì Ngài cứ đưa cho mỗi ông 5 chiếc bánh 2 con cá chẳng hạn vậy. Ai cũng 5 chiếc bánh 2 con cá. Rồi đến lúc mà mấy ông ấy đưa trao cho dân cũng vậy. Tự nhiên ở đâu ra. Cứ sao phát cho ai cũng còn hết, cũng đầy đủ hết á. Mà cuối cùng còn dư 12 thúng đầy nữa. Tuyệt vời không? Hay vậy. Và vì thế nên chính các ông lên tiếng trước, giải tán dân chúng. Rồi, các ông là bị Chúa bắt bí. Bắt bí xong, mấy ông ấy đáp ứng lại những gì mà Chúa muốn. Đó là các con có mấy cái bánh, hãy đi xem đi. Thì họ nói là có 5 cái bánh và 2 con cá. Rồi họ đưa cho Chúa chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá như vậy thôi. Và phép lạ đã hóa ra nhiều. Hay thế cơ chứ. Vì thế nên chúng ta cũng thấy bài phúc hôm nay sao nó hợp với lại cái email hôm qua em gửi cho nhóm tông đồ Chúa Đình Thương đó. Chúng ta đã có đủ 5 chiếc bánh và 2 con cá rồi. 5 chiếc bánh đó là 50.000 đồng mà anh chị em chúng ta đóng góp từ ngày 16 tháng 8 năm 2019 đến giờ. Đấy, và 2 con cá đây là lạ lùng vô cùng, là 2 lượng vàng các anh ấy chị ơi. Mà sao cái chị đó không đưa em 1 lượng hay là 3 lượng mà lại 2 lượng? Mà 2 lượng đó là 3.510 đồng. Mà bây giờ chúng ta có là 53.595 đồng. Nó hơn được mấy chục bạn. Nó vừa vặn 5 chiếc bánh và 2 con cá. Để làm cái gì? Đấy, Chúa chỉ cần, Chúa biết chúng ta không thể nào làm gì được. Các con hãy cho ăn đi. Giống như Chúa nói chúng ta là các con hãy đi mua đi. Sức mấy mà chúng ta mua được? Không thể nào mua được. Bởi vì cái chỗ đó nửa triệu hay 1 triệu là sao chúng ta mua được? Không thể mua được cho cái trụ sở tông đồ Chúa Đình Thương. Nhưng mà lạ lùng lắm. Lạ lùng lắm. Trước khi mà Chúa hỏi các môn đệ là các con có mấy cái bánh, hãy đi xem đi, Chúa đã biết được bao nhiêu rồi. Chúa đã biết được bao nhiêu rồi. Chắc chắn là không có đủ cho bằng ấy người ăn. Chắc chắn không có đủ. Và Chúa chỉ cần bằng đó thôi. Chúa chỉ cần bằng đó thôi. Đấy, hãy đi xem đi, có nghĩa là hãy cứ đóng góp đi. Rồi ta sẽ làm cho nó ra nhiều. Ta sẽ dùng cái số tiền đó, nhưng mà các con sẽ có một cái trụ sở nửa triệu hay là 1 triệu. Nó hay như vậy. Khi biết được rồi, họ thưa có 5 cái bánh 2 con cá. Bây giờ chúng ta cũng thể thưa Chúa. Chúa ơi, chúng con đã có đủ 5 chiếc bánh và 2 con cá rồi đây. Chúa làm đi. Và em tin chắc chắn là Chúa sẽ làm. Và Chúa sẽ làm cho mình. Bởi vì Chúa không phải ban cho mình những cái bề ngoài không đâu. Các anh các chị ơi, một trụ sở không đâu. Chúa còn ban cho mình lòng tin vững mạnh hơn nữa. Bởi vì khi mà chúng ta thấy được rằng chúng ta chỉ có bằng đó thôi mà có một cái trụ sở. Ô lạ lùng như vậy. Thì chúng ta phải tin được là chúng ta đã được thấy vinh hiển của Chúa. Chúa tỏ ra những cái đó đó. Và khi chúng ta thấy vinh hiển của Chúa rồi, đức tin chúng ta mạnh thôi. Và chúng ta tin vào Chúa nhiều hơn. Chúng ta cảm thấy hân hở, vui tươi và làm chứng cho Chúa. Đấy. Vì thế nên trong bài phúc hôm nay em chỉ nói tới cái vấn đề là cái bài phúc âm này, dù là cái biến cố phép lạ bánh hóa ra nhiều lần thứ nhất ở trong mùa Giáng sinh, nhưng mà nó vẫn hợp với đề tài của Giáng sinh. Đó là chúng tôi đã được thấy vinh hiển của người qua việc là Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hóa ra nhiều. Và chúng ta tin được và thấy được cái vinh hiển của Chúa ở chỗ là lòng thương xót của Chúa. Vinh hiển của Chúa là thương xót loài người. Vinh hiển của Chúa là sự sống ban cho trần gian, cho những ai khao khát tìm đến Chúa, cho những ai tin vào Chúa. Ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con luôn tin vào Chúa, thì chúng con sẽ được thấy vinh hiển của Chúa. Amen.
Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi, kết hiệp với Chúa, sống với Chúa Giêsu thánh thể, sống với Chúa ba ngôi trên trời, mẹ ơi. Chúa của mẹ, nay trong lòng mẹ thì ngày nay con xin mẹ dạy cho con. Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi, tâm tình hiền tế, kính tiễn Chúa Giêsu thánh thể, với hết tất cả thân con hèn,
mẹ.